quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thế Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi thì chị Thu Nga thì bị đau, thành ra không có mặt được, thành ra bắt cóc được anh Dương Phục vào chương trình này. Chào anh Dương Phục.
Vâng, xin tôi là Dương Phục, xin chào quý thính giả.
Vâng, và cái đề tài ngày hôm nay cũng là một đề tài rất là thích hợp với Vũ Thanh Thủy, với chị Thu Nga cũng như với anh Dương Phục. Đó là khi mà cha mẹ ông bà già yếu thì mong muốn điều gì nhất ở con cháu? Hả anh Phục?
Bây giờ là già rồi nhưng mà không yếu. Tuy nhiên với tình trạng sức khỏe thì cũng phải nghĩ đến việc là phải làm gì, phải mong đợi cái gì ở con cái. Thật sự ra thì có hai giải pháp. Một cái giải pháp thường thường là phải để cho bố mẹ ở nhà rồi có con cái chăm sóc hàng ngày, hoặc có nhiều gia đình thì bảo là cho vào những cái khu
assisted living của người già, cái khu sống của
khu người già hoặc là
chưa hẳn là nursing home nhưng mà vào cái khu của người già,
hoặc là kể cả nursing home. Nhiều cái giới trẻ cho rằng như thế thì thuận tiện hơn cho bố mẹ và cũng dễ chăm sóc hơn.
Vâng, nhất là con cái thời nay ở bên Mỹ. Thành ra không biết quý thính giả nghĩ sao về đề tài này. Chắc chắn người trẻ hay người già thì cũng nghĩ về đề tài này. Người trẻ thì sẽ nghĩ rằng sẽ phải nghĩ trước để xem khi cha mẹ mình già và yếu và bệnh thì mình sẽ phải làm sao. Và ngược lại, người tuổi trung niên bắt đầu bước vào cái tuổi gần già thì cũng nghĩ đến điều này. Còn người già thì chắc chắn là nghĩ đến điều này, chắc là mỗi ngày. Nhưng mà trong lúc mà nghĩ đến cái đề tài này đó, cũng như xem xét những cái tài liệu mà về đề tài này, thì chúng tôi muốn được đọc lại cho cái thính giả nghe một cái bài thơ rất là cảm động mà của nhà văn Huy Phương. Anh đã dịch theo một cái tác phẩm mà không có biết tên tác giả là ai, một cái tác phẩm vô danh. Mà cái bài thơ này đó, nó là văn theo như cái kiểu văn Mỹ, nhưng mà anh Huy Phương dịch lại theo cái kiểu thơ, làm như là thơ vậy, mang tên là Gửi Con Yêu Dấu. Trước đây thì trong cái chương trình này chúng tôi cũng nói đến cái đề tài này khá nhiều. Khi cha mẹ già yếu thì có nên đưa cha mẹ vào nursing home hay không? Nhưng mà trong cái ngày hôm nay, thường thường là cứ hỏi con cái. Bây giờ thì chúng tôi muốn được hỏi các bậc ông bà cha mẹ muốn như thế nào, mong ước điều gì ở con cái. Thì vì tại vì con cái nó phải có biết mình mong cái gì thì nó mới thực hiện đúng theo cái ý mình được, phải không anh Phục?
Mà đúng như vậy. Đa số là những người già đó ở nước Mỹ này thì rất là cô đơn, ngay cả trong lúc sống ở nhà, bởi vì con cái, vợ chồng mà đều đi làm hết rồi, các cháu thì đều đi học hết, thành thử ở nhà có một mình thôi. Đó là chưa kể có những cái bệnh hoạn cần phải có người chăm sóc, ở một mình như vậy nguy hiểm. Thành ra để tránh cho con cái có những chuyện khó xử thì không biết là quý thính giả nghĩ sao.
Vâng, và dù một lát nữa chúng ta cũng sẽ hỏi xem anh Phục nghĩ sao, Vũ Thanh Thủy nghĩ sao. Và nếu chị Thu Nga mặc dù đang đau ở nhà nhưng mà nếu có nghe chương trình này thì mời chị cũng gọi vào để xem chị nghĩ sao khi mà mình đau. Mình già, và nhất là lúc mình bệnh. Đúng như vậy, anh Phùng nói, khi mà bệnh mà ở nhà một mình thì cũng rất là nguy hiểm, nhiều khi đi lại một mình cũng nguy hiểm nữa. Thành ra như vậy thì như thế nào? Ở nhà, nên ở nhà với con cái, mong ước ở nhà với con cái, hay là muốn vào một cái khu người già để có các bạn già? Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mở đầu bằng đọc cái bài thơ Gửi Con Yêu Dấu của anh Huy Phương đã dịch từ một cái bài thơ To Our Dear Child của một tác giả vô danh. Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn, mẹ thường hay vung vãi, hay tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo, tả áo, bế bồng, bón cho con từng miếng ăn hớp sữa, cho con nằm trong nệm ấm, chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách móc, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng. Có những lúc cha già không muốn tắm, đừng giận cha và la mắng nặng lời. Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước, từng van xin đừng bắt tắm mẹ ơi. Những lúc cha không quen xài máy móc, chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu. Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ, có khi nào cha trách móc con đâu. Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò. Nếu không phải là niềm vui đối thoại, xin đến gần và hãy lắng nghe cha. Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa, đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn. Con cần biết lúc nào cha thấy đói, lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm. Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống, xin nhờ con đỡ cha lấy một tay. Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững, mẹ dìu con đi những bước đầu ngày. Một ngày kia cha mẹ già chán sống, thì con ơi đừng giận dữ làm chi. Rồi mai này đến phiên con sẽ hiểu, ở tuổi này sống nữa để làm chi. Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi, nhưng suốt đời đã làm tốt cho con. Muốn cho con được nên người xứng đáng, thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Con tức giận có khi còn xấu hổ, vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ. Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ. Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi, để người vui đi hết chặng đường đời. Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá, vẫn yêu con như biển rộng sông dài, luôn có con trong cuộc đời. Yêu con, cha có mấy lời cho con. Thưa quý thính giả, Vinh Xuân Phục đọc cái bài này rất là cảm động, đọc mà cũng thấy nghẹn ngào khi mà thấy cái tâm sự của bậc cha mẹ gửi cho con cái. Nhưng mà đây chỉ là tâm sự để mong con đừng trách móc, đừng giận hờn, đừng chê bai mà thông cảm thôi. Nhưng mà vẫn không nói lên cái điều mong ước điều gì ở con cái. Thành ra chúng tôi mong được quý thính giả cùng gọi vào góp ý là cha mẹ ông bà mong ước điều gì ở con cháu. 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi mong được nghe ý kiến từ quý thính giả. Khi mà già yếu thì quý vị mong gì? Ngay cả những người chưa đến cái tuổi già, nhưng mà nếu mà mình nghĩ đến cái tương lai xa hơn thì mong cái điều gì? Anh Phục không biết anh Phục mong điều gì. Anh Phục thì cũng đã bắt đầu bước vào tuổi già rồi. Thật ra cũng qua tuổi thì, già mấy năm rồi.
Chúng tôi năm nay thì cũng 72 tuổi rồi. Thế nhưng mà cái với cái tuổi, cái số tuổi già đó, nói chung đó, thì thường thường là đi với cái sự đau yếu. Tại vì con người tới già bao giờ cũng đau yếu. Trường hợp mà ở chung với con cái, mình có mấy người bạn thì biết là có trường hợp là bị té trong lúc con cái đi làm ở nhà vắng hết, chỉ có một mình thôi. Thành thử cụ nó phải nằm cho tới khi con cái nó về thôi. Thành ra đó cũng là một trường hợp mà,
nhưng mà như vậy
khiến
nghĩa...
cho nhiều người, nhiều con cái lại muốn bố mẹ đi vào viện dưỡng lão thì có những y tá họ săn sóc. Thì đó là một trường hợp.
Đó là con cái muốn, nhưng mà đây bố
nhưng
mẹ
mà
muốn cái gì?
Đối với bố mẹ, Việt Nam mà nói chung bao giờ cũng muốn ở với con cái hết. để cho con cái phải chia nhau sóc. Thì có nhiều gia đình cũng như vậy, chia nhau ra.
Vâng, nhất là
có người chăm sóc, nhưng mà đa số thì con cái, về phần con cái cũng hay than phiền là khi mà lớn tuổi rồi đó thì khó tính, mà hay cáu hay giận lắm, thì đó cũng là một vấn đề đó.
Thành ra phải chuẩn bị tinh thần trước, thì bây giờ khi mà mình vẫn còn tỉnh táo thì nên tập cái tính, đừng cái nắng này cáu giận, để mấy khi ở với con cái thì con cái không có than phiền nữa. 7136648002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Thưa cô, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Thưa, tôi tên là Tĩnh.
Dạ vâng, chào anh Tĩnh.
Tôi năm nay cũng 75 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Dạ.
Ông Tĩnh mong ước điều gì?
Dạ, theo cái thiện ý của tôi đó, thì cái điều mà mong ước của những người già mà ở con cái hay là con cháu đó, thì thông thường không ai muốn vào cái nơi mà dưỡng lão hay là nursing home hay cái nọ, bởi vì người già rất sợ cái sự cô đơn. Cái sự cô đơn nếu mà ở với người lạ đó thì nó cũng có nhiều cái gia chạm, nó rất là khó chịu ở chỗ tâm người, tâm tính. Thành thử mình không thể nào mà hòa hợp được tất cả mọi người ở trong cái chỗ đông đúc vậy. Cho nên cái điều mong ước của người già đó là mong ước ở với con cháu, với điều kiện là con cháu cái ý thức được cái trách nhiệm và bổn phận của con cái đối với người Việt, cha mẹ, ông bà của mình.
Vâng.
Ông bà mình ngày xưa cũng có cái câu là trẻ thì cậy cha, già thì cậy con. Cái điều có nghĩa là khi mà con cái còn nhỏ dại á, thơ ấu á, thì con cái luôn luôn mong ước được cha mẹ thương yêu mình, chăm sóc mình, hỏi han mình, hay là đem lại tất cả những cái niềm vui, cái niềm hy vọng cho mình khôn lớn. Thì đến khi người già cũng giống như gọi là cải lão hoàn đồng á, người già càng về già bao nhiêu thì cái tánh tình nó càng trở lại giống như con nít bấy nhiêu, cũng biết giận hờn, cũng biết tủi thân, cũng biết đòi hỏi này kia kia nọ. Cho nên cái trách nhiệm bổn phận của người con cháu á, nó phải có cái sự ý thức rất lớn. Còn nếu mà cứ chỉ vào cái vấn đề bây giờ qua cầu rồi, lớn rồi, đầy đủ lông cánh rồi, tung cánh tay rồi, không còn nghĩ tới cha mẹ, thì thôi chỉ hạn con cái, đừng không vào trong mong gì tới thôi.
Nhưng mà theo ông Tĩnh, làm sao mà cha mẹ ông bà có thể giúp con cái hiểu được, ý thức được cái điều đó hả ông?
Dạ thưa, cái vấn đề quan trọng là ngay cũng giống như là không phải là sau này, mà ngay từ cái lúc con còn nhỏ, mình phải tỏ cho con thấy cứ chữ mới nói như thế nào, để thấy rằng là cái tình thương của một cha mẹ đối với con nó rất là lớn. Đó là những cái dấu ấn mà rất tốt đẹp, sẽ ấn in sâu vào cái tiềm thức của đứa con, và khi lớn lên thì sợ nó đã ý thức được cái điều đó rồi. Còn nói mà bây giờ mà nếu mà để cho con cái nó lớn rồi nó tự biết cái chuyện đó là khó. Cho nên cái thiện ý của tôi thì tôi nghĩ là như vậy, nó là mong làm sao được ở gần con cái để mà coi như thứ nhất là nó có cái tình thân gia đình, hai nữa là không có cảm thấy tủi đấy nha. Khổ khi mà mình đã nuôi con hết lòng hết sức rồi mà bây giờ con nó đối xử lại quá sức và tệ hại lại cái như vậy. Cho nên là cái điều mong ước đó là tôi nghĩ là đa số người già ai cũng muốn như vậy.
Dạ vâng, dạ rất là cảm ơn ông Tĩnh rất là nhiều. Vâng, cái điều ông Tĩnh nói cũng xác đáng hạnh phúc nhỉ. Mặc dù vẫn không có mặc dù là cái việc mà hồi nãy anh Phục nói là con cái đi vắng hết ở nhà cô đơn, nhưng mà cô đơn một tí ban ngày thôi, chiều con cái về, hơn là cái sự cô đơn ở giữa đông người trong viện dưỡng lão mà chung quanh mình vẫn là rất là cô đơn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh
ạ. Dạ thưa, dạ tôi kêu là Kim Thoa đấy.
Dạ vâng,
dạ,
chào bà Thoa.
Dạ nói sao lâu quá không thấy anh Dương Phục nói tin tức trong đài 900 ngày nay không mở. Dạ thôi, dạ cảm ơn.
Vâng, cảm ơn bà.
Vâng. Nhớ lắm, không biết làm sao hết.
Dạ vâng, chắc cũng chiều nay mai cũng trở lại đó, mùa hè nó ấm áp rồi bà. Thì chắc trở lại được chứ mùa đông thì buổi sáng nó còn lạnh lẽo quá. Hả anh Phục?
Vâng.
Vâng. Vâng, cảm ơn sự thăm hỏi của bà. Bà Thoa ơi, nhưng mà vậy thì bà mong ước điều gì ở con cái? Khi mà về già thì bà mong cái gì?
Dạ, chỉ thích ở với con, những mai mai mốt lớn mà đưa về như lãng hại lắm. Hãy cầu xin Chúa, thì cầu xin Chúa là sao mà tôi nếu mà trường hợp như mẹ có đau yếu nọ kia tôi còn thương mẹ.
Vâng, dạ cảm ơn bà. Và cái điều đó nhắc nhở con cái từ lúc còn trẻ đó thì là nó sẽ dễ nhớ hơn hạnh phúc nhỉ.
Vâng, nhưng mà những đứa con nó không phải là nó bất hiếu, nhưng mà đều phải đi làm, nhà thì vắng, có cụ ở nhà một mình, thành các cháu thường thường sợ có cái gì xảy ra trong cái lúc cháu đi làm.
Chắc không
đó
không.
Là cái tâm lý như vậy.
Nhưng mà thì
các cụ thì ngược lại là muốn ở nhà để cho con cái săn sóc hơn là vào viện dưỡng lão.
Không, bây giờ cũng khá là dễ, tại vì tương đối là các cụ đó thì cũng giống như là nếu mà cái ở nhà một mình thì sợ không có người chăm sóc, thì lúc bây giờ muốn người chăm sóc cho các cụ thôi. Tại vì khi mà chúng ta ở đây đã lâu, đã suốt đời nuôi dạy con cái thì không lẽ con cái nó không có giống như có trẻ con thì nó phải có babysit, thì bây giờ nó cũng có người caretaker. Không biết quý thính giả nghĩ sao về cái điều này. Chúng ta thấy cái điều này xảy ra rất là nhiều. Hàng ngày anh Phục thấy đó, trong cái mục mà cần người ở trên đài đó, rất nhiều những gia đình người ta cần tìm người chăm sóc cha mẹ già, là cái điều đó khá phổ biến, nhất là ở tiểu bang Texas. Những tiểu bang khác thì có lẽ không có được may mắn như người già ở tiểu bang Texas của mình đâu. Nhưng mà ở đây thì rất là không có khó lắm cái chuyện kiếm người. Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào. 713-664-8002. Dạ xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ chúng tôi đang nghe đây. Vâng, 713-664-8002. Khi quý vị gọi vào đường dây thì xin quý vị vui lòng chờ máy để cho lúc chúng tôi bắt máy. Chứ còn gọi xong nhiều khi mọi người cứ nghĩ là gọi xong rồi để đấy không có muốn chờ, thành ra đến lúc mà bắt lên thì lại không có được. Chúng tôi thật sự muốn nghe cái ý kiến của các bậc cha mẹ ông bà. Nãy giờ thì có hai vị thính giả lớn tuổi, người nào cũng mong ở với con cái. Riêng anh Phục thì nghĩ như thế nào? Bây giờ không nói đến cái chuyện là con cái nó sợ mình ở nhà buồn, cái đó để cho con cái nó lo. Bây giờ mình chỉ lo mình chỉ nói đến cái ao ước của cha mẹ thôi hả anh Phục?
Vâng, cái ao ước của tôi là muốn dĩ nhiên là ở nhà với con cái. Dù là các con nó bận rộn rồi này kia, nhưng mà mình làm sao giảm thiểu tối đa cái chuyện phiền với con cái. Cái gì có thể làm được thì làm, và cố gắng dễ dàng với con cháu hơn, cứ khó khăn quá thì nhiều khi tôi nó chạy hết.
Khó khăn thì nó chạy hết. Nhưng mà một cái điều thực tế nữa đó là có lẽ cha mẹ cũng cần phải chuẩn bị trước cái tinh thần khi ở với con cái đó. Đúng như anh Phục nói, mình phải thay đổi cách nào để cho không có con cái nó không cảm thấy mình là cái gánh nặng, rồi thương yêu cách nào để cho nó cũng thương yêu lại mình. Rồi phần khác nữa, một cách thực tế là nhiều khi cũng phải tìm người để mà chăm sóc cho mình, để mà những cái điều cần thiết thì không bắt con cái phải làm. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào cô chú, cháu tên là Vân, cháu còn nhỏ,
chào Vân.
Lắm đâu. Nhưng mà cháu có nghe cái chương trình này từ đầu, một cái bài thơ rất là hay, mà chỉ đọc thoáng qua như vậy rồi thì mọi người sẽ quên. Thành ra nếu mà cô chú có thể nào mà phổ biến cái bài thơ này ra, mọi người có thể viết xuống, mỗi một ngày đọc nó như là một cái tâm niệm để mình nhìn trở lại, chứ còn đọc qua vậy rồi là có đôi khi cũng quên mất tiêu. Nếu mà có thể nhìn thấy nó rồi mình hình dung, mình nhớ lại thì chắc có lẽ những cái người con họ sẽ làm tốt hơn. Đó là cái ý kiến của cháu.
Vâng, cái ý,
nhưng mà
cảm ơn cái ý
bài
vâng.
Thơ đó ra như thế nào thì cháu không biết, có thể là lên YouTube, Facebook hay sao vậy đó.
Dạ.
Để cái giới trẻ người ta có thể đọc và thấy cái bài thơ đó. Tại cái bài thơ đó theo cháu thấy rất là hay. Dạ, cháu chỉ có cái ý kiến như vậy, mà cháu thì còn trẻ mà cũng không có sống với cha mẹ, cho nên cái bài thơ đó nó làm cho tâm tư của mình nó nhiều cái cảm xúc. Nên cháu nghĩ là chắc những cái người trẻ khác cũng sẽ có cùng một cái quan điểm như cháu. Dạ, cảm ơn, xin chào cô chú.
Cảm ơn Vân rất nhiều. Khoan, Vân ơi, Vân còn trẻ, nhưng mà mai mốt cũng sẽ già. Thành ra bây giờ thử nghĩ xem đến lúc mình già thì Vân sẽ mong ước điều gì ở con. Tại vì với tuổi trẻ đó thì cái điều mong ước bây giờ của Vân dễ thực hiện hơn là những người già. Tại vì mình có thể dạy dỗ hay là chăm sóc con cái cách nào đó để khi mình về già nó sẽ thực hiện cái điều mình mong. Riêng cái bài thơ mà Vân nói đó, Vân có thể lên Internet để Google search, google.com, xong rồi tìm cái bài thơ, tiếng Anh thì là To Our Dear Child, còn tiếng Việt đó thì là Gửi Con Yêu Dấu, thì sẽ có cái bài thơ này.
Gửi Con Yêu Dấu.
Vâng. Và rồi khi đó mình nên in lên, đóng khung lên, có thể đóng khung lên để trên tường.
Dạ, đó cháu cũng cứ nghĩ như vậy. Còn tiếng Anh thì gọi là gì ạ?
To Our Dear Child.
Để trả lời cái câu hỏi của cô á, thì cháu xin nói là tại vì cháu có gia đình nhưng mà cháu không có con, vì cái hoàn cảnh mắt cháu cũng kém nên cháu quyết định từ ban đầu là không có con, cho nên chỉ có hai vợ chồng, thì cái điều đó chắc chắn là vợ chồng sẽ cùng giúp đỡ với nhau, đến khi mà không thể nào giúp đỡ được nữa thì chắc chắn là hai vợ chồng vô nhà già.
Cảm có hai vợ chồng mà cùng vào với nhau đó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Chúng tôi có đi thăm một số nursing home đó Vân, thấy là một trong hai, chỉ có một trong hai người bệnh thôi, người kia chưa có bệnh, chỉ có già, nhưng mà cũng xin vào ở cùng đó, xong rồi ở chung phòng với nhau, chăm sóc nhau cũng dễ thương lắm.
Thì hai vợ chồng cháu thì cũng rất là tốt, thì tụi cháu là cũng có cái suy nghĩ như vậy, thì hai vợ chồng thì đến khi già thì vô nhà già, thì cháu cũng có nói đùa với chồng, anh nhớ bảo vệ em nha. Thì chồng của em nói là lúc đó anh cũng già quá rồi.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cái ý kiến cũng như cái trả lời. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, tên Quốc, chào cô.
Dạ vâng, chào cô.
Quốc.
Chào chú. Dạ. Thì Quốc nghĩ thì quan trọng là mình phải làm sao giữ cái sức khỏe, rèn luyện cái sức khỏe, tập luyện cho sức khỏe nó tốt, khỏe được ngày nào hay ngày đó. Và thứ nhất, thứ hai nữa mà thực sự cái cuộc sống bên đây con cái nó bận rộn quá, mà cái văn hóa bên đây nó khác bên Việt Nam. Khi mà con nít bên đây nó hiểu chữ hiếu á, hình như khó lắm. Thành ra cái cuộc sống mình nhà hai vợ chồng gắn bó nhau quan trọng sao, thứ nhất là phải có tiền để cho mình về nhà mình có một cuộc sống thật là không có bị căng thẳng đầu óc, rồi mình có cái thời gian để mình tập cho cái sức khỏe, tập luyện sức khỏe như đi tập thể dục, tập những cái môn luyện cơ thể, khí công cho cái cơ thể mình nó khỏe. Thì chỉ những cái áp dụng cái thực tế nhất, còn mà khi mà con cái già phải lo cho mình, tại vì con cái cũng có con, và hai nữa cái cuộc sống ở đây nó chạy theo cái thời gian, rồi khi cuộc sống ở đây thì khi mình đặt câu hỏi cuộc sống ở đây tại sao phải sống ở đây, mà cái cuộc sống nó cứ chạy theo thời gian, nó con người rất là mệt mỏi, con người rất là mệt mỏi luôn.
Vâng, cảm ơn anh Quốc. Tức là theo ý của anh Quốc nói là mình cũng phải tập theo cái cách sống ở đây phải không? Mình phải mỹ hóa. Thí dụ cha mẹ già thì thôi vào trong người già ở để cho con cái không có trở thành cái gánh nặng cho con cái phải không? Có phải ý anh Quốc định nói vậy không?
Không, ví dụ mình già mình biết, bây giờ mình làm là trẻ, mình bắt đầu mình biết cái tuổi nào mình cũng làm được nữa, mình trong thời gian mà mình còn sức đó, mình sẽ chuẩn bị cho cái giai đoạn đó.
Đúng. Dạ.
Vâng. Mình sau này mình già mình có cái đồng tiền mình sống, hai nữa là cái cuộc sống của mình đó là nó chỉ bằng là cái nhẹ nhàng đi, nó không có gì
vâng
khi stress này nọ về tiền bạc,
đúng
mà mình stress cái sức khỏe mình rất là tụt dốc, rất là lẹ.
Đúng rồi, vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Cái ý kiến của anh Quốc thì đúng, nó phản ánh cái giới trẻ bên này. Nhưng mà cái điều hay là cái điều chuẩn bị từ bây giờ còn có thể hả anh Phục? Ví dụ như hồi nãy anh Phục có nói đến cái chuyện là ở chuẩn bị để mà mình tính tình mình trở nên dễ dãi hơn, không có thành gánh nặng cho con cái. Rồi về vấn đề kinh tế cũng vậy, tiền nong cũng thế. Ở bên này thì được cái ai cũng có tiền hưu, cũng có tiền già thì cũng có thể đóng góp với con cái. Hoặc là những cha mẹ nào có nhà cửa, có phương tiện, anh Phục, bây giờ thấy có nhiều người thay vì mình bán nhà đi mình chia, hôm cuối tuần là giờ chúng tôi có dịp nói chuyện với chị bạn chị có căn nhà, bây giờ chị sẽ bán cái căn nhà đấy đi rồi chia tiền cho con cái để chị có cái thú để nhìn thấy con cái tiêu tiền của chị trong lúc chị còn sống, thay vì chờ đến lúc chết thì con cái mới chia nhau. Nhưng mà chúng tôi lại đặt cái vấn đề là nhưng mà sau khi nó tiêu hết tiền rồi thì lúc bây giờ chị làm sao? Thành ra đó cũng là một cái vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ bây giờ đang phải quan tâm. Đang phải quan tâm nhiều lắm. Thành ra nhiều người nghĩ rằng bây giờ thay vì chia tiền cho con cái, bây giờ tại sao mình không dùng cái tiền đó mình mua một cái ngôi nhà, để mua một cái ngôi nhà mà có đủ cái tiện nghi để mà có thể ở chung với con cái mà không phiền con cái. Thí dụ có rất nhiều nhà nó có những cái gọi là in-law squatter đó, tức có một cái khu riêng dành cho cha mẹ hay là dành cho khách, hay guest house á. Xong rồi thì cha mẹ già thì có thể ở đó, hoặc là ngay cả nếu mà có phương tiện nữa đó thì lại có thêm phòng để mà cho có thể có cái người mà giúp săn sóc cha mẹ mà không phiền đến con cái mà vẫn là bên cạnh con cái, hả anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Và thật sự ra có thể có nhiều quý vị không biết là cái đời sống ở trong mấy cái viện dưỡng lão như thế nào, mình nghe nói thì có vẻ thê thảm lắm. Thật sự chúng tôi đã đi thăm một số các nhà dưỡng lão này, cái nursing home, mình thấy là ở đó họ có những activity hoặc là đánh cờ, hoặc là tập thể thao, hoặc là chơi nhạc, tập thể nó cũng vui lắm. Rồi mà nếu ở cái phòng riêng đó thì cũng có tivi, cũng có sách báo, thành có nhiều gia đình gửi bố mẹ vào trong đó rồi, nhưng mà đi thăm con cái thì thăm mỗi ngày, đi làm về là ghé thăm thì thấy cũng được thôi, không đến nỗi nào.
Trời ơi, không dễ đâu trời. Khi mà chúng ta đến thăm các viện dưỡng lão thì thường thường họ có chuẩn bị, và đó là các cụ mong chờ cái khách đến thăm, thành ra cái tâm tình của các cụ khác. Nhưng mà tưởng tượng coi, tại vì chúng tôi khi mà mình thường xuyên đó mà đến thăm các cụ ở viện dưỡng lão thì sẽ thấy điều này, là nhiều khi cả tuần đó người ta chờ đợi một cái ngày đó, một ngày mà có khách đến thăm, có nghĩa rằng những cái ngày còn lại đó rất là buồn, rất là cô đơn. Còn những cái khu mà anh Phục nói là có phòng tập thể dục, rồi có phòng chơi cờ, cái đó là cái khu của người chưa phải là nursing home, khu của người già thôi. Mình thường thường những cái khu đó là những khu rất là đắt tiền, mà bình thường thí dụ như Medicare sẽ không có trả đủ cái đó, mà phải bù thêm rất là nhiều tiền. Khi mà tìm hiểu về cái điều đó thì mới thấy là ngạc nhiên khi mà có những người ta trả một tháng 4-5 ngàn đồng để mà được ở vào trong những cái khu mà tương đối nó có những cái phương tiện. Nhưng mà những cái phương tiện đó nó cũng chỉ có hữu ích khi mà cái người bệnh đó còn khỏe, chứ còn mà nếu mà đau yếu rồi anh Phục thì lúc giờ cũng chỉ nằm trên giường thôi, chứ đâu có. Hoặc là đẩy xe lăn qua lại, những cái nursing home mà chúng tôi đến là đa số những người không có còn đi lại được nhiều, thành ra vì thế không có cho nên không sẽ không có mà vui được đâu. Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng mà trong thực tế nó khác. Thì dám biết những quý vị nào có kinh nghiệm về điều này thì mời gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Đó, hồi nãy khi mà anh Phục nói rằng thích ở với con cháu, nhưng mà mặt khác, thích ở với con cháu nhưng mà mặt khác thì lại, mặt khác thì lại nói là ở những cái khu người già cũng hay, thì như vậy có mâu thuẫn không anh Phục?
Thế tùy trường hợp ấy. Có nhiều bố mẹ già thì tình nguyện vô trong những cái viện dưỡng lão, bởi vì họ thấy cũng vui, mà bảo đảm là có cái vấn đề chăm sóc về y tế nó cẩn thận hơn.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà đã bệnh hẳn thì chắc chắn là cái vấn đề chăm sóc y tế thì nó tốt hơn, thì cái đó không có còn choice, không có còn sự lựa chọn nữa rồi. Nhưng mà đây chúng ta đang nói là khi mà mình có những sự lựa chọn thì mình sẽ như thế nào. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào.
Vâng, dạ xin được biết cái danh của ông.
Tôi xin đổi tên. Những cái điều mà cô Thủy và anh Dương Phục nói thì tôi thấy là anh Dương Phục nói có vẻ thực tế hơn là cô Thủy nói giống như là trong tiểu thuyết quá. Tức là như này, là thứ nhất là có những cái gia đình không có điều kiện lấy tiền đâu mà đi mướn người, hoặc là có những cái người mà già họ không có quốc tịch thì lấy cái gì họ có tiền già, hay là những cái tiêu chuẩn này kia, nhất là họ mới qua khoảng cái chừng 10 mấy năm. Do đó nên là anh Phục nói đúng là phần đông là cha mẹ, theo như tôi biết là chắc chắn là cha mẹ nào cũng muốn sống với con cái cả. Đó là chắc chắn, rất là truyền thống của người Ả Đông. Nhưng mà giờ có những cái điều kiện này thì tôi không biết là anh Dương Phục với lại cô Anh Thủy và các tín giả khác có thể mà trả lời giùm tôi rồi. Thứ nhất là bây giờ những người già thì cô đơn, như anh Phục nói, thì muốn con cháu ở lại. Nhưng bây giờ con cháu phải đi làm thì làm sao đây? Thứ nhất. Thứ hai nữa, ở nhà người ta phải đi làm. Thì giờ nếu mà những cái người cha mẹ mà bây giờ cứ là gọi là muốn có cái người để mà đối thoại nói chuyện á, thì thường người già rất là thích nói chuyện, nhất là kể là chuyện xưa. Nhưng bây giờ đi làm về quá mệt rồi, làm sao bây giờ? Nên xin chỉ giùm tôi một vài bằng cách. Rồi cái nữa, vấn đề ăn uống, rồi vấn đề nghĩa là nói con dâu con rể hay thế này thế kia, hoặc là con nó về nó không chào, mỗi lần đi học về cái nó vô trong phòng, rồi nhỏ nó còn chào, tại sao giờ nó cứ vô phòng, nó cứ đóng cửa, nó cứ là bấm cái gì đó, ví dụ vậy. Rất là nhiều cái, rất là tôi nghĩ rằng là cha mẹ nào cũng muốn như vậy hết. Nhưng mà giờ là còn thêm là quên, họ quên rằng là họ đẻ con ra, rồi con lấy vợ đẻ con nữa thì làm sao? À, nếu bây giờ mình cứ kể công với lại con mình vậy thì giờ mình lại kể công với con, rồi cứ thấy cái nỗi. Tôi không biết có bao giờ mà cô Thủy cô nói là mấy đứa con của cô Thủy, và cô Thủy nói là ok, là đây nè, tao đã nuôi mày thế này nè, bao nhiêu chục năm đây nè, bế lúc mày mắc sữa, lúc mày đút mớm này nó kia, bây giờ bố mày lão phục già rồi nè, giờ tụi bay phải chăm sóc lo lại.
cảm ơn ông, những câu hỏi của ông thì rất là thực tế, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng những điều mà ông nói đó, những cái điều mà chúng ta nói không có phải là tiểu thuyết lắm đâu, nó cũng khá thực tế đấy. Nhưng mà hồi nãy ông có đặt ra vài câu hỏi, thì bây giờ thí dụ như ông nói đến cái chuyện mà người già thì lấy đâu tiền ra mà muốn người chăm sóc, rồi cái người già mà không có quốc tịch thì làm sao mà có, thì cũng vậy thôi ông ạ. À, nếu mà đã không có tiền chăm sóc thì cũng không có tiền ở nursing home. Ở nursing home là phải có Medicare để mà trả tiền. Khi mà ở với con cái thì lại lấy đâu ra mà người nghe chuyện mình, làm sao giải quyết điều này? Tất cả những cái điều này có lẽ mình phải chuẩn bị từ lúc mà mình còn chưa có già lắm, để mà thí dụ như mình có những người bạn già để có thể lui tới thăm nom, hoặc là mình phải có cái đối xử với con cháu cách nào đó để mà đến khi mà mình già nó vẫn mong, nó vẫn đón tiếp mình và nó vẫn hết lòng với mình. Cái điều này chúng tôi nhìn chung quanh thì thấy không có lý tưởng lắm đâu ông ạ. Có nhiều gia đình thực hiện được điều này lắm đó. Có nhiều gia đình mà được con cháu phụng dưỡng rất là tốt, ngay cả các cháu cũng còn phụ lo giúp ông bà nữa. Và cái điều này xảy ra ở tại, chúng tôi nhìn thấy riêng tại thành phố Houston cũng như Dallas là nơi có đông người Việt đó, thì cái điều này xảy ra khá là phổ thông. Rất nhiều bậc cha mẹ được hưởng tất cả những cái niềm vui của tuổi già này, chứ không có phải là quá. Nếu mà có sự chuẩn bị, dĩ nhiên thì điều này cũng đòi hỏi là những bậc cha mẹ ông bà cũng qua đây đủ lâu rồi, hoặc là đủ cái điều kiện kinh tế để mà có thể chuẩn bị cho mình cái đời sống đó. Nhưng mà như ở tuổi ông, nếu mà thí dụ vẫn còn đang còn có thì giờ 5-7 năm nữa vẫn có thể chuẩn bị được hả anh Phục nhỉ? Mình chuẩn bị bằng cách mình có bạn bè, mình chuẩn bị bằng cách là mình tìm những cái hội đoàn, những cái nơi mà có thể mà đến sinh hoạt với người già, rồi thì ngay cả mình chuẩn bị đầu tư vào con cái, đầu tư tình cảm vào con cái từ lúc còn trẻ đi, hả anh Phục?
Đúng như vậy.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào anh Dương cùng chào chị Thanh Thủy, em xin giấu tên ạ.
Vâng, chào chị.
Chị em có ý kiến chị, anh đã nói thì anh đúng như vậy, nhưng còn em nghĩ chị, nếu mà có mấy người con thì một người con ở cha mẹ đi, thì mấy người con kia chia ra đi làm ca sáng ca chiều, thì cha mẹ ở gần lo cha mẹ chị. Chứ gặp những người già mà qua đây không có gì, con cũng nuôi được vậy. Con nó có biết hiếu một mai nó theo cái đó, thì nên dạy con nó vậy thì rất là hay chị.
Vâng.
Hiếu đứng đầu mà cha mẹ mà chết rồi thì có cho gì cũng trả được. Còn nếu mà nói là bỏ cha mẹ đó mà không có lo đàng hoàng thì cái đó tội chị. Không có cha mẹ cũng chả có mình.
À, vâng, cảm ơn ý kiến của chị.
Dạ, em chào chị.
Vâng,
chị
thật ra cha mẹ không có cần kể đâu. Cha mẹ mà bây giờ mà lôi con ra mà ngồi kể hồi xưa mình như thế này thế kia thì chắc chắn là nó sẽ phản tác dụng. Nhưng mà bằng cái đời sống, bằng chính cái gương, bằng cái sự chăm sóc của mình thì đương nhiên con cái nó sẽ nhìn thấy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Quốc gọi lại. Dạ.
Vâng, chào anh Quốc.
Dạ. Thì ông và ta xưa nay nói là tiền là sức khỏe của tuổi già. Đúng. Mình về già mình có tiền á, nó nhàn, nó cuộc sống mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng trong cái tinh thần, và mình muốn cái gì nó cũng có thể giúp mình được một phần nào. Rồi thứ hai nữa, ví dụ bây giờ mình có thể dùng cái tiền đó là cái phương tiện mình kiếm một cái nơi nào cái cuộc sống nó sẽ cái cuộc sống nó sẽ thấp hơn, và mình dùng cái đó là cái phương tiện là mướn người săn sóc mình cũng được.
Nhưng mà anh giọng anh Quốc thì còn trẻ lắm, chưa có già. Thì nếu mà cha mẹ già mà không có tiền thì giờ không lẽ con cái không lo được sao?
không có tiền. Bây giờ nếu mà nói về bây giờ nó phần con thì phải có chữ hiếu từ hồi nhỏ thì nó lớn lên nó mới hiểu cái trách nhiệm và nó mới bộc lộ cái tình thương từ ở trong cái con tim trong cái lòng của đứa nhỏ. Còn nếu mà đa số những đứa nhỏ sinh ở đây nó không hiểu cái giá trị đó, tại vì quá đầy đủ đi. Đâu bao giờ mà thấy cuộc sống cực khổ mà biết thương đôi khi cái phần đó đứa nhỏ đây nó khác cái đứa nhỏ Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Quốc nhiều, nhưng mà vâng, cái điều này cũng tùy thuộc cái điều kiện là con cháu của anh Phạm Vy.
Vâng, đúng như vậy. Và xin mời quý anh giả kế tiếp ạ.
Dạ, xin mời ạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi dạ. Nghe đây.
Dạ, xin chào chị Thanh Thủy, anh Dương Phục.
Dạ,
tôi là Bạch Cúc.
Dạ vâng, xin
chào. Chị chào Bạch Cúc. Tôi làm ở Sài Báo.
Dạ vâng,
chào. Tôi 78 tuổi.
Dạ.
Ông xã tôi trên 80. Chứ dạ. Quan niệm của tôi á, tôi cũng nói với con tôi là khi tôi không tự chăm sóc tôi được thì tôi cho tôi vào nursing home. Tại vì sao? Tôi nghĩ rằng ở nhà con tôi mà nó không làm tròn bổn phận nó buồn. Còn mình tại sao mình phải làm khổ con mình? Thì mình ở nhà cũng thế mà mình vô nursing home cũng thế. Mình có bạn bè, mình có tôn giáo của mình. Mình sống như vậy cho tới ngày mình ra đi. Chứ bây giờ mình nói lại thì làm khổ con mình. Con tôi nó nói không, con không cho mẹ đi. Tôi nói không, mình mẹ đã quyết định và tôi đã đi tìm những cái nợt sinh hôn nào mà tôi thấy có thể được, có thể ở được. Thì quan niệm tôi thì như thế đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà thưa bà Cúc, đó là khi mà mình còn không tự chăm sóc được. Bây giờ còn đang có thể chăm sóc được thì mình ở với con được chứ, phải không?
Tôi vẫn sống với hai vợ chồng.
Yeah.
Và con tôi á, trưa thì chiều nó về đó ăn cơm chung.
Yeah.
Một cô con gái và một cháu ngoại 25 tuổi.
Yeah.
Thì tôi thấy tôi làm được cái gì thì tôi làm. Tôi vui. Rồi ngày nào mà mình làm không được đó chị Thủy.
Yeah.
Thì mình bằng lòng. Yeah. Yeah.
Yeah.
Tại vì ai cũng tới cái ngày cuối.
Đúng. Yeah.
Tại sao mình không chọn cho mình một cái gì cho nó vui vẻ. Cả cha, mẹ, con cái.
Yeah.
Chị Thủy thấy không?
Dạ yeah, vâng. Yeah.
Con mình nó cũng cảm thấy rằng nó mình nói chung á, nó không có làm được cho mình. Nó bận việc này kia thì nó thấy nó hối hận vì nó không làm được.
Yeah.
Tại sao mình không tạo cái hoàn cảnh cho nó và cho bản thân mình?
Vâng.
Chị Thủy thấy không?
Dạ vâng, yeah. cảm ơn bà Cúc rất là nhiều và nói rất là xác đáng. Vâng, nhưng cái quan trọng nhất là cái chuẩn bị, cách nào cũng được, cách ở đâu cũng tốt là anh Phục.
Yeah,
tùy theo
vậy.
Cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà vấn đề là phải có
phải
chuẩn bị.
Phải có chuẩn bị.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào anh chị, em viên viên chị Tinh Đài, em Tinh Ngọc á.
Ồ vâng, dạ, chào chị Ngọc.
Dạ vâng. Lâu rồi em cũng đi giảng thành rồi em cũng không gọi vô được. Hôm nay em mới gọi, nãy giờ em cũng gọi mấy đợt rồi á, giờ em mới được á.
Em
thôi nói thiệt chứ thưa anh chị nè, giống như cái bác mới đây thì nói thì rất là đúng á. Giống như em cũng có người ông bà nội, cố nội. Đó là ở nhà tụi em cũng là cháu nội thôi. Này tụi em cũng chăm sóc cho đến lúc mà ông với bà mất, nhưng mà chăm sóc. Em cũng là người đi làm rồi em cũng về em thấy tội nghiệp thôi. Mấy ông bà nội già thì em cố gắng, nhưng mà đến khi nhắm mắt lìa đời có làm sao cái trời ơi, chồng họ bà con á về đổ thừa là tại tụi em cho ăn uống không đúng thành ra mới mất. Mà em thấy là cho vô dưỡng lão thì đúng, còn em thì em cũng làm ở trong đó, nhưng mà không phải là em làm để đi kiếm tiền, em làm để em học hỏi cái cuộc đời của em về sau. Nhưng mà em vô trọng em giúp được rất là nhiều người, nhưng mà em thấy tội nghiệp lắm là cái gì. Đi vô trọng trời ơi, lúc mà đi tắm chị biết sao không? Nó đẩy lên, nó bỏ lên cái cần cẩu á. Như vậy nó kéo lên cái, nó đưa cái giòi nước thiệt lạnh á. Nó xịt, nó tắm vậy á. Chứ nó không phải, nó lâu ở trong người, mấy ông bà già thì nó nói là dơ. Mà nó lấy đồng tiền đàng hoàng á nha. Mà nó nói là dơ. Mà không ấy cái em tức em la. Em nói cái... Nó im, nó chứ cuộc đời mày á. Mày không phải là gì, chỉ những người nào mà mày gì cho mày. Mày phải sống cho mày này, về sau á mày hành động như thế nào, về sau mày gặp này những cái chuyện đó đó.
Tức là cái người săn sóc ở trong nhà dưỡng lão
dạ,
đó phải không
ạ? Dạ, nó chăng ở trong dưỡng lão người làm á, mà nớt á, nó thấy dơ, nó không có làm đâu chị. Nó để hâm hơn dơ, bị mục, bị sâu bọ rồi nó cũng để vậy á. mà em vô em không cầm lòng nổi, thành ra em vô em hy sinh em làm, không có lấy tiền em làm công quả, nó giống vậy đó.
Nhưng mà như vậy theo chị Ngọc thì là con cái không nên đưa cha mẹ vào trong dạ. nhà dưỡng lão phải không?
Dạ, nhưng mà nhiều khi cũng khó lắm chị, nếu mà không đưa vô, con cái phải đi làm cực khổ lắm. Nhưng mà đối với em thì em thấy rồi, là giống như là em á, kiếm cái những cái đồng lương em đi làm có, em mới đưa cho những cái con nớt chậm á, là em nói em cho nó mày làm đàng hoàng chùm cho tao, những cái người như vậy như thầy đó, là em bỏ tiền ra em kêu mướn
thế, nó lãnh lương thế, là săn sóc đặc biệt riêng cho. Thêm vâng, nhưng mà như vậy thì cũng tội quá, tại vì cái công việc của họ là phải săn sóc mọi người đồng đều nhau, mà bây giờ lại có cái sự riêng tư như vậy. Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Ngọc rất là nhiều, thật ra đây cũng là một cái điều rất là tế nhị. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào anh chị Dương Phục và chị Thanh Thủy.
Dạ, vâng ạ.
Vâng, chào ông ạ.
Tên Dân.
Vâng, vâng, chào ông Dân.
Tuổi khác như anh ấy mà. Tôi thì là thì cũng có một vài cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống mà đi đưa mấy người mà bố mẹ mình già đó.
Vâng.
Thì vào trong cái listening home thì tôi thấy rằng cái tuổi, giữa cái tuổi mà như anh với tôi á, thì nó cũng còn control được, nhưng mà với những người mà quá già thì là không có control được.
Vâng.
Nó làm mà già quá thì nó như trẻ thơ vậy, làm tùm lum hết trong gia đình, rồi nhiều chuyện xảy ra cho gia đình, cho con cái, đến nỗi nó sợ luôn. Thì tôi thấy rằng tới cái tuổi nào đó lớn rồi thì bắt buộc chúng ta phải đưa bố mẹ vào trong nước sinh hôm sinh hôm thôi. Tôi cũng, tại vì tôi cũng có đi vô trong nước sinh hôm, tôi cầu nguyện này cũng rất là nhiều, và tôi cũng thấy rằng người ta cũng sống trong một tình trạng là người ta chấp nhận phải để cho con cái nó có một cuộc sống riêng tư, có một cái cuộc sống mà nó làm ăn, tôi nó đi làm rất là khổ sở.
Vậy.
Thì tôi thấy rằng nó có hai cái giới mà mình chung chung đó, là mình tuổi hơi lớn lớn ấy mà còn control được ấy, thì là mình để cho con cái chăm sóc. Nhưng mà đến nỗi biết lúc mà mình không control được thì
đúng,
tôi bắt buộc nghĩ rằng mọi người cũng phải đưa bố mẹ vào trong đó thôi.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Dân. Vâng, chắc phải đồng ý với ý kiến ông Dân thôi. Đến khi mà không còn tự chăm sóc được nữa, nhất là tinh thần không còn minh mẫn nữa, thì cái điều đó thì thật sự ở đâu cũng không còn là quan trọng lắm nữa. Bởi vì nếu không còn minh mẫn thì là con cái cũng không có cách nào, chỉ có cách chuyên viên mới có thể lo nổi thôi, chứ con cái cũng không lo nổi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Xin chào, không biết là cô Vũ Thanh Thủy là không cô.
Dạ, Vũ Thanh Thủy với lại anh Dương Phục ạ. Vâng, xin được biết quý danh bà.
À dạ, tôi xin Loan.
Dạ vâng, dạ, chào mình
tôi Loan. Mới mở máy thì có nghe chị nào nói là ở trong nước sinh hôn người ta đối đãi không tốt á. Thì
vâng,
tôi ngày xưa tôi cũng đi giúp nhiều lắm, thì tôi thấy cũng không đến nỗi đâu. À, nhưng mà có một điều tôi thấy là nếu mà cha mẹ trong đó đó, thì con cái chịu khó mà vô thăm hỏi thường xuyên, các cụ hơi buồn đó.
Vâng.
Nhìn, như những ngày cuối tuần các cụ cứ ngồi nhìn ra đường hoặc ngày kia chỉ mong con cái tới, mà con cái không tới thì tội nghiệp lắm.
Yeah.
Rồi hơn thế nữa, nếu mình mà tới mình chăm sóc mà hoài đó, thì mình gặp những cái người ta phục vụ á, thì mình cũng niềm nở, chứ đừng có đút lót. Tại vì rồi những người không có thì nhiều khi họ nó cứ chờ những cái người có, thì họ tử tế là người không có thì họ lại hát hủi, thì tôi thấy không có nên. Nhưng mà với cái sự mà khuyết khiết, ví dụ như mình gặp một y tá, mày ở mày đưa nước này kia xăm xăm xong, thí dụ vậy có một ngày lễ cái gì đó thì cho họ một cái bông, cái hoa, cái quà, cái gì là họ vui lắm rồi. Người Mỹ họ không có cần thiết nhiều như người Việt mình đâu.
Vâng.
Nhưng mà họ cần cái sự đối xử đấy.
Yeah.
Thì tôi nghĩ vậy, cái quan trọng nhất là con cái hay lưu tâm tới thường xuyên thì họ không có bỏ bê cha mẹ mình. Vậy ra thì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Chứ vô nước sinh hôm mới thấy tốt lắm, không có vấn đề đâu.
Vâng, nhiều cái nước sinh hôm mà vâng chúng tôi đi thăm thì thấy cũng được, nhưng mà chỉ có cái buồn, cái cô đơn ngồi chờ con cái đến thăm thì cái điều đó có. Nhưng mà chắc chị Lan hay đến các viện dưỡng lão thì cũng thấy có nhiều gia đình cũng tốt lắm, có nhiều người được con thăm hàng ngày đó, tối nào cũng các con nó thay phiên nhau đến. Ví dụ như có nhiều nó cứ thay phiên nhau đó chị, Ngày thì người này để lúc nào, chiều nào cũng có người đến thăm các cụ. À, phải không chị Lan?
Vâng, đúng rồi. Có nhiều người họ có con cái nhiều, mà con cái người ta chia phiên ra, người ta tới luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người thì ít thân nhân đó. Thì những cái mình cố gắng, mình đi ngang, mình dẹp vô một chút, mình thăm hỏi một chút, mình tới như vậy đó, thì những người làm việc đó, người ta sẽ chăm sóc hơn. Tại vì ta biết là nếu mà không làm, có người thân nhân tới mà thấy để bê bối thì coi không được.
Tuy nhiên
thì người ta phải làm thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Vâng, chúng tôi cũng thấy cũng có nhiều gia đình, nhiều cụ mà ngay cả không có còn tự săn sóc mình được nữa, nhưng mà nhờ có đông con, thành ra cứ mỗi đứa con phụ trách một ngày trong tuần, thành ra là cụ cũng được săn sóc cũng cẩn thận lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chào cô Thanh Thủy và anh Dương Phục ạ. Hồi nãy tôi có nghe một cái cô nói rằng thì là cô ấy đi làm mà cô ấy nhìn thấy những người mà làm việc mà đối đãi với những cụ già mà để dơ giấy rồi để sâu bọ, thì tôi có một cái thắc mắc, một cái ý kiến là tại sao những cái chuyện đó cô ấy không chụp hình mà report lên. Tại những cái chuyện đó mình phải report thì người ta mới biết, thì người ta mới sửa đổi. Chứ bây giờ mình lại đi, mình cho tiền người ta, thì cái đó như là mình lại làm cái việc đó. Tôi thấy tôi hơi thắc mắc cái chuyện đó. Như địa vị tôi mà tôi thấy như vậy thì tôi sẽ chụp hình và tôi đưa lên cho police là đủ thứ. Chỉ có những như vậy thì người ta mới sửa đổi được, chứ còn mình lại không thấy như vậy, mình lại bởi cho tiền ta để tôi làm bé rồi hơn thì cái đó đối với tôi nó hơi sai.
Cảm ơn ý kiến của bà. Chúng tôi cũng có lần đến một viện dưỡng lão ở xa đó, thì thấy rằng phải nhận rằng các cụ không có được thay quần áo thường xuyên, thành ra cũng có mùi rất là nhiều, là đúng như bà nói, là chúng tôi cũng nói ngay, cũng phải nói ngay cái điều đó, ít nhất là cho những người cái ban mà quản trị đang có mặt ở đó để người ta biết, người ta nhìn thấy cái tình trạng đó. Vâng, cảm ơn ý kiến của bà nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ con chào cô chú.
Chào con tên gì?
Dạ con tên là Trinh. Con thì chắc là vẫn còn trẻ lắm, nhưng mà con có ý kiến như vậy về cái vấn đề mà đưa tiền cho cái người ở làm ở nursing home á. Cái đó hình như là không có hợp pháp.
Không hợp pháp, đúng rồi, người ta đâu được phép nhận, phải không?
Dạ, với lại theo ý kiến của con á thì con sẵn sàng là nếu mà mẹ con mà muốn ở chung với con thì con sẵn sàng chăm sóc mẹ con. Nhưng mà nếu mà con không có bao giờ suy nghĩ là sẽ để cho con của con chăm sóc con hết á, con chỉ có nghĩ là hai vợ chồng sống với nhau đến tuổi già, mình phải chuẩn bị đến tuổi già, xong rồi mình sẽ, nếu mà mình không có còn giống như là không có còn chăm sóc được nhau nữa đó, thì có thể là mình vô viện dưỡng lão, hoặc là mình, mà viện dưỡng lão thì nó có nhiều, rất là nhiều cái khác nhau, có thể là gọi là nursing home, có thể là facility. Con sẽ review trước khi mà tụi con quyết định là đi vô cái viện dưỡng lão nào. Nhưng mà con sẽ không có nghĩ là con không có nghĩ là mình phải bắt con cái phải có hiếu với mình này kia. Tại vì đối với con á, khi mà con sinh ra đứa con của con là con đã có phải có cái trách nhiệm của tụi nó, với trách nhiệm với tụi nó rồi. Chứ con không có nghĩ là mình phải nghĩ là mình sẽ chờ nó báo hiếu này kia. Cuộc đời của mấy đứa là do mấy đứa nó tự chọn hết. Cái đó chỉ là ý kiến riêng của con thôi.
Cảm ơn Trinh nhiều. Nhưng mà Trinh nghe giọng còn trẻ lắm, phải không? Chắc chừng ba mấy hả? Phải không? Đó, thành ra đến khi mà 60, 70 thì nhiều khi sẽ đổi ý đó. Thành ra chuẩn bị tinh thần nha. Nhưng mà cảm ơn ý kiến của Trinh rất là nhiều, rất là xác đáng.
Cô biết không, con á là y tá nên con nhìn hết tất cả các cảnh đã xảy ra, con đã làm qua tất cả rồi nên con biết rồi tương lai của con sẽ như thế nào.
Hay quá, y tá thì là expert, là chuyên viên về cái ngành này rồi, thì như vậy sẽ chuẩn bị cho mình một cuộc sống rất là tốt. Rất là cảm ơn những cái ý kiến của Trinh, nhất là những cái chuyện mà tìm hiểu về tất cả những cái nơi mà mình có thể sẽ sống khi mà về già. Cảm ơn Trinh nhiều lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Ok, dạ tôi tên Vân. Dạ vâng. 65 tuổi.
Dạ vâng.
Thì tôi cũng nghĩ là người Việt Nam mình có cái quan niệm là con cái nó đưa vô nursing home là nó bất hiếu. Họ cứ nghĩ rằng khi trẻ người ta nuôi con thì lớn lên con phải có bổn phận nuôi lại cha mẹ. Nhưng mà cái điều đó tôi thấy rất là sai lầm. Bởi vì không phải con mình nó không có hiếu, nhưng mình nó không có thời gian. Rồi và lại người Việt mình vô trong nó sợ là thứ nhất là thức ăn. Người ta không ăn được. Thứ hai là người ta không biết tiếng nhiều.
Đúng.
Đôi khi người ta sợ đó. Người ta sợ cho nên người ta cứ nghĩ vô đó. Chứ tôi thấy vô đó rất là tốt. Và tôi cũng có dịp tôi vô tôi thăm rồi. Có người họ nói là ở đây cũng được hơn ở nhà đó cô. Tại vì ở nhà con đi làm từ sáng tới tối chẳng biết nói chuyện với ai. Cô đây còn có người này người kia mình xí xô xí xà thì mình thấy đỡ cái hơn. Thì tôi nghĩ tại vì tôi cũng 65 tuổi, tôi cũng chuẩn bị bước vô cái tuổi già. Cho nên tôi muốn là mình là có một con đường để con mình nó khỏi bận tâm. Thì tôi vô tôi coi thử này kia. Thì nếu con nó có vô thăm được thì tốt, mà không của mình cũng ok. Tại vì rằng nó cũng phải lo cho con, nó cũng giống như mình lo cho con mình ngày xưa thôi.
Đúng.
Thì mình đừng có bị cái đó mình phiền con. Có nhiều người có nói con bất hiếu tại sao có đưa vô. Nhưng mà làm sao nếu mình không còn biết cái gì hoặc là mình không kê trò được mình thì làm sao một mình đứa con mà nó lo cho mình được. Phải có người khác hết.
Đúng.
Chẳng lẽ vợ chồng nó phải nghỉ nhà nó lo cho mình thấy vô lý.
Vâng.
Đúng không?
Vâng.
Đó. Dạ. Nên tôi cũng nghĩ là cũng nên khuyên những cái người Việt Nam của mình nè. Nên có cái nhìn thoáng hơn một chút đi. Đừng có đặt nặng cái vấn đề mà con nó bất hiếu quá tội nó. Mình cũng vậy, mình cứ xác thấy mình đã lo cho cha mẹ mình được giống như mình bắt con mình lo chưa. Thì đó là ý nghĩa của tôi mà chắc cũng có lẽ nhiều người cũng nghĩ như mình như vậy. Cô thấy có đồng ý không?
Vâng, vâng, rất cảm ơn ý kiến của chị.
Vâng, ý kiến rất là tốt, rất là hay. Vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Thì nghe nếu mà thuận tiện đó, thì vào nó cũng không nỗi tệ gì. Mà nếu mà chịu khó, con cái chịu khó chia nhau đến thăm mỗi ngày thì cũng được.
Vâng.
À, còn hơn là ở nhà mà lại không có ai chăm sóc hết.
Vâng.
Là đau bệnh tật. Về cái vấn đề hồi trước có một thính giả nói là bây giờ cái nhu cầu của người già là ưa nói chuyện mà con cái nó không chịu nói chuyện với mình. Thì nói nó không hiểu, nó không nghe. Thì thật ra theo tôi nghĩ có một số gia đình có áp dụng là cứ mỗi tuần thì họp gia đình một lần hoặc là mỗi tháng nơi ra thì ngồi cầu nguyện với nhau rồi nói chuyện chia sẻ với nhau thì cũng là một cái cơ hội để đối thoại.
Vâng, cho nó thành thói quen. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết tên danh.
Dạ, dạ thưa tôi tên là Minh.
Dạ
chào,
vâng ạ. Dạ
vâng. Và chị Tân Thủy.
Vâng, chào chị ạ.
Dạ, tôi có một ý kiến như thế này về vấn đề cho người già. Tôi thì cũng đang chuẩn bị để mà bước vào cái tuổi già. Cho nên tôi thấy rằng thì là như có những người nói rằng nên vô là sinh hôn và có những người nên để cho con cái nó thấy kinh ke mình. Nhưng mà tôi muốn nêu lên một ý kiến như thế này. Như cái bà Thu bà ấy nói rằng thì là ta bà Cúc chứ. Bà ấy nói rằng thì là nên để nên vô vườn là sinh hôn. Nhưng mà với tôi á, thì tôi thấy tôi, chính tôi ở trong cái trường hợp như thế này. Tôi đi làm nhưng mà lương tôi không có được cao. Cho nên đến khi giờ tôi retire đó chỉ với một cái số tiền barely hơn cái người mà tiền già. Không được bao nhiêu, chỉ $100 hơn thôi. Mà bây giờ tôi phải trừ đi $136, tôi còn chỉ còn lại có thua người già. Thua người già. Thì bây giờ mà tôi không có một cái lợi tức gì hết. Ngoài cái số tiền đó, vào chồng tôi cũng chỉ có hơn chừng 8-900 sau khi trừ 136 đồng. Bây giờ chúng tôi phải mua supplement là hết tất cả tổng cộng hai vợ chồng là hết gần $400 cộng với lịch tiền thuốc. Thì bây giờ tôi hỏi rằng á, nếu bây giờ tôi không có tiền, chúng tôi không được như những người mà hưởng Medicare, Medicaid. Khi không có tiền á, thì lúc về già vô nursing home, chính phủ taking care everything. Và như chúng tôi không được một cái gì hết.
Đúng.
Mà lại không có tiền, không có một cái ngoại tệ gì hết ngoài cái số tiền đó. Thì bây giờ làm sao? Làm sao để chúng tôi vào nursing home? Mà chị, như chị Thu Thủy nói rằng á, số tiền vô nursing home phải là $4,000 cho một người. Mà cái facility đó cũng không phải là một cái luxury facility. Thì như vậy, làm sao để cho chúng tôi có được một cái cuộc sống lúc về già mà không phải lo lắng khi con cái nó không thích kinh ke mình. Đó là ý kiến của tôi. Còn bây giờ ai cũng nói hay được hết. Ai cũng nói rằng chúng ta nên vào nursing home để không làm phiền quái con cái. Ai cũng muốn như vậy hết. Ai cũng thông cảm cho các con của mình như vậy hết. Mình đã sống được dễ này quá rồi, lâu rồi phải không chị Thư Thanh Thủy?
Vâng, nhưng mà theo...
Bây giờ việc không cho phép thì làm sao?
Nhưng mà theo như bà Minh nói đó thì là như vậy là bà không thể vào được. Mà bây giờ cũng đã đến cái tuổi gần già thì hoặc là đã già rồi thì bà như vậy bà định tương lai như thế nào?
Tôi thì bây giờ đó là cái lý do mà tôi muốn hỏi.
Vâng.
Làm sao để cho chúng tôi có được một cái cuộc sống lúc về già
vâng.
mà chúng tôi có thể handle được mà không có sự... gọi là không có cần cái sự phiền toái của con cái.
Và
tôi cũng muốn con tôi nó, còn tôi cũng muốn được ở chung với con tôi để như các cái gì đó nó có thể nó săn sóc cho tôi, nhưng
đúng.
Cái hoàn cảnh ví dụ như vậy, cái hoàn cảnh con tôi nó không có đủ để nó, tôi thì chỉ có hai đứa thôi, nhưng bây giờ đó cái hoàn cảnh của nó đi làm cũng không có lương cao, nó
vâng.
không phải là làm cả trăm ngàn một năm hay là gì để
đúng,
hết tôi
thành ra cũng mướn
người
nhận.
Để
vâng.
và ở nhà thì bây giờ tôi phải làm như thế nào thì
vâng.
thay thủy đó là cái là tôi muốn biết là như vậy.
Vâng. Vâng, cảm ơn bà Minh rất là nhiều. Và câu hỏi của bà Minh cũng như bao giờ cưới thính giả đây trên đường dây chắc có rất nhiều ý kiến, nhưng mà rất tiếc là giờ hết rồi, thành ra chúng tôi xin được khất lại cái câu trả lời cho bà Minh tới tuần sau. Thì bây giờ đến tuần sau chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ tìm hiểu thật là rõ, cũng như là mời tất cả những quý thính giả mà có những cái câu trả lời cho cái trường hợp như bà Minh nói đó, xin được gọi vào tuần sau để chúng ta cùng thảo luận tiếp về cái đề tài này. Bà Minh nói rất là đúng, nếu mà những người già chỉ có Medicare, đã đi làm suốt đời chỉ có Medicare, không có được Medicaid thì không phải là muốn vào nursing home là vào đâu. Nói thì đơn giản nhưng mà sẽ không có dễ dàng như thế, thì những người đó sẽ như thế nào? Và để kết thúc cái buổi chương trình này ngày hôm nay và hẹn quý thính giả tới tuần sau, thì chúng tôi xin cáo lỗi với tất cả những quý vị trên đường dây, thì vẫn chỉ muốn nói một điều là thật ra đấy, những cái điều chúng ta mong khi mà còn trẻ nó sẽ thay đổi khi mà với tuổi già, con người ta thay đổi với thời gian. Hồi chúng tôi mới tới nước Mỹ cách đây gần 40 năm đó, thì hồi đó mình nghĩ rằng mai mốt là mình già là mình sẽ vào nursing home, không bao giờ mình sẽ phiền con cái một tí nào cả. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bước vào tuổi 60-70 rồi thì lại thấy quấn quýt con cái, và con cái nó cũng quấn quýt mình, nó cũng nói không đời nào để cho cha mẹ sẽ vào nursing home. Nhưng mà dĩ nhiên đến cái tình trạng mà khi mình không còn có thể tự chăm sóc, hoặc là nhất là mình không có còn đủ minh mẫn nữa, thì chắc chắn lúc bây giờ không còn sự chọn lựa cả chính cá nhân mình cũng như đối với con cái. Và cái điều đó cha mẹ cũng nên thảo luận với con cái từ lúc mà còn khỏe mạnh, để mà con cái hiểu được cái điều đó. Khi mà không còn tự chăm sóc được nữa thì lúc đó là cái lúc mà nên vào trong nursing home. Nhưng mà còn lại thì ở nhà với con cái vẫn hơn chứ, phải không thưa quý thính giả? Và xin được trở lại với chương trình này vào tuần sau. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng chương trình này tuần sau, hy vọng sẽ các chị Thu Nga sẽ trở lại. Cảm ơn anh Phục. Anh Phục có điều gì để mà nói thêm trước khi chúng ta chia tay thính giả?
Xin kính chào quý khán giả, đặc biệt là những quý khán giả mà cao niên đó, thì câu hay nhất là phải chuẩn bị, dù là chuẩn bị để vào viện dưỡng lão hay là chuẩn bị ở nhà với con cái, thì có cái chuẩn bị tinh thần thì vẫn tốt hơn.
Cái chuẩn bị tinh thần cho chính mình và kể cả chuẩn bị tinh thần với con cái nữa. Và rất là cảm ơn quý khán giả, hẹn gặp lại tuần sau. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật là vui tươi. Và nếu quý vị nên suy nghĩ thêm về đề tài này để mà tuần sau mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp.